Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 10 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin nhiều thay đổi lớn sẽ được áp dụng tại Úc từ tháng 7 năm nay. Hãng tin Yahoo News đưa tin, hàng loạt chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực trên toàn nước Úc từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, thời điểm bắt đầu năm tài chính mới. Ở cấp liên bang, mức lương tối thiểu sẽ được tăng 3,5% lên 948 đô la mỗi tuần hoặc 24,95 đô la mỗi giờ. Tỷ lệ bảo hiểm hưu bổng cũng tăng lên 12%, buộc các chủ lao động phải đóng mức tối thiểu này vào quỹ hưu của nhân viên. Ngoài ra, thời gian nghỉ hưởng lương khi chăm sóc con sẽ tăng từ 110 ngày lên 120 ngày. Ngưỡng thu nhập đối với visa tay nghề sẽ được điều chỉnh tăng, trong khi các sản phẩm thuốc lá như thuốc lá có hương, có menthol hoặc mang nhãn Smooth Gold sẽ bị cấm hoàn toàn. Tại Victoria, nhiều thay đổi đáng chú ý cũng sẽ bắt đầu được áp dụng từ tháng 7. Tài xế sẽ phải giảm tốc độ xuống còn 40 km/h khi đi ngang qua các xe cứu hộ hoặc xe đang làm việc bên đường. Người bán thuốc lá sẽ phải có giấy phép, nếu không thì có thể bị phạt tới hơn 829.000 đô la hoặc 5 năm tù. Ngoài ra, mức thu nhập được miễn thuế bảng lương sẽ tăng lên 1 triệu đô la mỗi năm. Giá điện theo gói cơ bản của tiểu bang sẽ được ấn định ở mức 1.675 đô la. Một công ty bảo vệ bị cáo buộc đã sử dụng dịch vụ vận chuyển tiền có vũ trang để di chuyển tiền mặt bất hợp pháp khắp cả nước trong một kế hoạch rửa tiền tinh vi trị giá hàng trăm triệu đô la. Cảnh sát Liên bang Úc đã buộc tội ba người đàn ông lần lượt 32, 48 và 58 tuổi cùng một phụ nữ 35 tuổi với nhiều cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền. Cảnh sát Liên bang Úc cho biết đường dây này đã chuyển khoảng 190 triệu đô la thành tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 5 năm 2024. Cảnh sát đã phong tỏa 17 bất động sản, tài khoản ngân hàng và xe hơi tại Queensland và New South Wales với tổng giá trị hơn 21 triệu đô la, bị cho là đã được mua bằng tiền bất hợp pháp. Phát biểu với hãng tin Yahoo News, chỉ huy điều tra của Cảnh sát Liên bang Úc, ông Ariel Telfer cho biết, đây là một mạng lưới quy mô toàn quốc rửa tiền từ các hoạt động tội phạm rồi chuyển lại cho những cá nhân đứng sau. Công ty bảo vệ đặt trụ sở tại Gold Coast được cho là đã dùng mạng lưới phức tạp gồm tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp bình phong, người vận chuyển và tài khoản tiền điện tử để rửa tiền trong suốt 18 tháng. Giám đốc và tổng quản lý của công ty này, một cặp đôi 48 tuổi và 35 tuổi đã bị truy tố và được tại ngoại. Dự kiến sẽ ra tòa tại Southport thuộc bang Queensland vào ngày 21 tháng 7 năm nay. Người đàn ông 58 tuổi và người đàn ông 32 tuổi bị cáo buộc điều hành dòng tiền qua các tài khoản doanh nghiệp. Riêng người đàn ông 32 tuổi bị cho là đã rửa 9,5 triệu đô la chỉ trong 15 tháng. Người này hiện đang bị giam và đã ra hầu tòa tại Brisbane vào ngày 9 tháng 6. Hãng tin Yahoo News đưa tin, những người dân sống làm việc hoặc du lịch ở các khu vực hẻo lánh của Úc hiện tại có thể gửi và nhận tin nhắn ngay cả khi mất sóng điện thoại nhờ dịch vụ nhắn tin qua vệ tinh vừa được công ty viễn thông Telstra ra mắt. Đây là lần đầu tiên người dùng tại Úc có thể nhắn tin từ các vị trí ngoài vùng phủ sóng nhờ kết nối vệ tinh với điện thoại. Dịch vụ này sẽ đặc biệt hữu ích cho nông dân đang làm việc ngoài đồng, người đi bộ đường dài hoặc những người gặp sự cố xe trên những khu vực hẻo lánh. Hiện tại, dịch vụ chỉ hỗ trợ nhắn tin, bao gồm cả biểu tượng cảm xúc trên dòng điện thoại Samsung Galaxy S25. Nhưng trong tương lai, Telstra dự kiến sẽ mở rộng tính năng cho các thiết bị khác, hỗ trợ dữ liệu và cả gọi thoại. Dịch vụ này là kết quả hợp tác giữa Telstra và hệ thống vệ tinh của tập đoàn công nghệ SpaceX. Công nghệ mới dự kiến sẽ mở ra khả năng kết nối chưa từng có tại các vùng xa. Telstra cho biết sẽ tiếp tục thử nghiệm và cải tiến dịch vụ này để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Chính quyền lao động bang Victoria đang đầu tư vào tương lai của khu vực Yarra Ranges thông qua Quỹ Phát triển Cộng đồng nhằm hỗ trợ các cộng đồng tại đây xây dựng ngành nghề mới, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính quyền bang đã công bố khoản trợ cấp 500.000 đô la dành cho hội đồng khu vực Yarra Ranges để triển khai dự án chiến lược phát triển địa phương Upper Yarra, mang lại lợi ích cho cộng đồng Warburton, Yarra Junction và Powell Town. Hãng tin Yahoo News cho biết các nhóm làm việc đổi mới đã được thành lập để tìm kiếm cơ hội mới trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp quy mô nhỏ, lò mổ nhỏ, năng lượng tái tạo và cải thiện hạ tầng xây dựng giao thông, từ đó giúp khu vực phát triển bền vững hơn. Khoản tài trợ cũng sẽ được dùng để nâng cao kỹ năng cho người dân, giúp người dân triển khai các ý tưởng được đề xuất. Hãng tin Premier cho biết nhóm chuyên trách năng lượng tái tạo và khả năng chống chịu đã thành công trong việc giúp nhóm thể thao Powell Town nhận được tài trợ từ chương trình 100 pin lưu trữ điện khu dân cư của chính quyền bang. Một hệ thống pin sẽ được lắp đặt tại khu vực thể thao địa phương, đảm bảo nguồn điện dự phòng lên đến 72 giờ trong các sự cố mất điện, đồng thời hỗ trợ sự hoạt động của các câu lạc bộ thể thao và chương trình y tế cộng đồng. Ngoài ra, thông qua chương trình chuyển đổi ngành lâm nghiệp, chính quyền bang đã hỗ trợ để 85% người lao động ở địa phương trong ngành khai thác gỗ vẫn duy trì được việc làm dù là ở vị trí cũ hay công việc mới. Dự án North East Link do chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria đồng tài trợ vừa đánh dấu bước tiến quan trọng khi hai máy khoang hầm khổng lồ đã chính thức khởi động lại từ đường Lower Blenry Road để tiếp tục đào tới vùng Berlin. Hãng tin Premier đưa tin, trước đó cả hai máy đã hoàn thành 1,6 km đầu tiên và chui qua một hố sâu 30 mét tại khu vực bên dưới đường Lower Blenry Road, nơi sẽ trở thành nút giao thông chính của dự án. Với đường kính 15,6 mét, chiều dài 90 mét, hai chiếc máy này đã lắp đặt hơn 18.000 tấm bê tông được sản xuất tại thành phố Benalla. Dự kiến sau khi hoàn thành, đoạn đường hầm dài 6,5 km này sẽ trở thành hầm đường bộ dài nhất của bang Victoria. Hiện công trình đang tiếp tục xây dựng các lối ra vào hầm tại đường Lower Blenry Road, trong khi những phần khác của dự án như nâng cấp đường Eastern Freeway, đường M18 Ring Road và mở rộng đường Berlin Road cũng đang được triển khai đồng thời. Dự án North East Link không chỉ là bước ngoặt giao thông mà còn là động lực kinh tế, với hơn 8.000 người đang tham gia thi công, trong đó 10% là thực tập sinh và học viên. Dự kiến dự án sẽ tạo ra hơn 12.000 việc làm trước khi hoàn thành vào năm 2028. Hãng tin The Age đưa tin, Hiệu trưởng trường Templestowe High Primary School, ông Rhys Carson, đã quyết định cải tổ hoàn toàn việc dạy toán tại trường sau khi lo ngại con trai mình sẽ gặp khó khăn khi bắt đầu đi học. Khoảng một năm rưỡi trước, trường Templestowe High Primary School đã chuyển sang mô hình giảng dạy toán có hệ thống, tập trung vào phương pháp giảng dạy rõ ràng, luyện tập thường xuyên và xây dựng trí nhớ lâu dài. Kết quả rất bất ngờ là điểm nạp lệnh của học sinh lớp 3 và lớp 5 tăng vọt và thái độ học tập tích cực rõ rệt hơn. Ông Carson cho biết, trẻ em hiện nay rất tự tin với toán học. Thành công này tiếp thêm động lực cho các em. Phụ huynh cũng phản hồi tích cực về những tiến bộ rõ rệt của con mình. Khác với cách tiếp cận cũ là tự khám phá, phương pháp mới yêu cầu giáo viên phải dạy thật cụ thể từng bước và đây là điều mà ông Carson gọi là cắt bỏ sự rườm rà. Theo báo cáo mới từ Viện Nghiên cứu Grattan được công bố bởi hãng tin The Age, tình trạng học toán kém tại Úc bắt đầu ngay từ bậc tiểu học và hiệu trưởng các trường cần hành động ngay mà không cần chờ đợi. Giám đốc chương trình giáo dục của Viện Grattan, bà Jordana Hunter cho biết, mục tiêu là đạt 90% học sinh thành thạo toán theo chuẩn Naplan thông qua giảng dạy có hệ thống và nhất quán trong toàn trường. Báo cáo cũng đề xuất các cấp chính phủ và hệ thống trường học triển khai chiến lược 10 năm thành lập các trung tâm hỗ trợ toán học để các trường giỏi hỗ trợ trường yếu. Tại Victoria, ngân sách tiểu bang đã phân bổ 46 triệu đô la để tăng cường kỹ năng toán học, bao gồm bài kiểm tra đánh giá cho học sinh từ lớp 1 từ năm 2026 và trại hè toán nâng cao cho học sinh lớp 9 và lớp 10.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu, luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion, and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle, and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. Tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị? Và hãy đóng góp ý kiến tại engage.vic.gov.au/activitycentersprograms, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc đang đối mặt với sức ép từ phía Mỹ về việc tăng ngân sách quốc phòng. Trong khi chính phủ đang cân nhắc về vấn đề này, thì kết quả một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 57% người tham gia cuộc thăm dò ủng hộ chính phủ tăng ngân sách quốc phòng. Trong bối cảnh ngân sách quốc phòng hiện tại chiếm khoảng 2% GDP và sẽ tăng lên 2,33% GDP trong một thập kỷ tới. Trong cuộc thăm dò này, 35% người cho rằng mức chi tiêu hiện tại dành cho quốc phòng là phù hợp, và có 8% người phản đối việc cắt giảm ngân sách quốc phòng. 39% người tham gia cuộc thăm dò cũng cho rằng ngân sách dành cho quốc phòng có thể được bổ sung khi tăng thuế với những người có thu nhập cao và các doanh nghiệp lớn, trong khi 37% cho rằng chính phủ nên cải tổ để bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả hơn, và 28% cho rằng nên cắt giảm nguồn vốn tài trợ cho nước ngoài. Đáng chú ý, những người từ 45 tuổi trở lên ủng hộ mạnh mẽ việc gia tăng chi tiêu quốc phòng, với tỷ lệ từ 58% đến 70%, và sự ủng hộ giảm dần ở những nhóm người trẻ tuổi hơn. Đặc biệt, 52% các gia đình nuôi con nhỏ cho rằng chính quyền nên ưu tiên hỗ trợ kinh tế thay vì các vấn đề an ninh quốc gia. Colossi Parker, 35 tuổi, sống tại Perth ở bang Tây Úc, đã cảnh báo về tác hại của nước tăng lực sau khi cô phát hiện mình bị tổn thương gan do uống 3 lon nước này hàng ngày. Người phụ nữ trẻ hấp thụ khoảng 81 gram đường mỗi ngày từ các lon nước tăng lực. Cô chia sẻ rằng nếu không còn loại nước đó trong tủ lạnh, cô sẽ lái xe đi mua ngay. Dịch vụ y tế quốc gia Anh khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 30 gram đường mỗi ngày, trong khi cô Parker đã dùng gần gấp 3 lần, chưa kể đường có trong các loại thực phẩm khác. Ngay sau khi nhận chẩn đoán, Parker đã lập tức ngừng uống nước tăng lực. 6 tuần sau, kết quả kiểm tra cho thấy gan của cô đã bắt đầu phục hồi. Bác sĩ nói rằng những gì cô làm đang có hiệu quả và khuyến khích cô tiếp tục, hy vọng gan sẽ hồi phục trong vòng 6 tháng. Colossi Parker cho biết cô không có triệu chứng nào trước đó và khuyên những người có thói quen uống nhiều nước tăng lực nên xét nghiệm máu. Game Penway có thể thay đổi sóng não, hướng đến giảm đau mạn tính và đau thần kinh cho người chơi. Penway do nhóm nghiên cứu tại Đại học New South Wales phát triển là một hệ thống phản hồi thần kinh. Hệ thống gồm hai phần chính, một tai nghe in 3 chiều giống kính thực tế ảo và một game tương tác chơi trên máy tính bảng, đóng vai trò như công cụ giảm đau. Sau 4 tuần chơi game với tai nghe theo dõi não đi kèm, 75% người tham gia giảm đáng kể cơn đau, đạt hiệu quả tương đương, thậm chí tốt hơn nhóm thuốc giảm đau opioid. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là thử nghiệm có quy mô rất nhỏ, chỉ với 4 bệnh nhân. Vì vậy, dù đạt kết quả tích cực, đây mới chỉ là bước đầu tiên và cần thêm nhiều nghiên cứu cũng như thử nghiệm rộng hơn. Vì tai nghe được in 3 chiều và khá nhẹ, bệnh nhân có thể đeo trong thời gian dài mà không khó chịu. Các nhà khoa học đang chuẩn bị cho một nghiên cứu lớn hơn với 224 người đau thần kinh do chấn thương tủy sống. Mục tiêu tiếp theo của họ là biến game tương tác này thành một lựa chọn phổ biến để giảm đau không cần thuốc. Một người đàn ông 37 tuổi được tìm thấy đã tử vong bên trong một căn nhà trên đường Jeff Street tại Dunoon, bang New South Wales vào khoảng 9 giờ sáng ngày 6 tháng 6. Một số lượng thương mại các loại thuốc bị cấm cũng được tìm thấy khi các dịch vụ khẩn cấp đến hiện trường. Cảnh sát cho biết một lượng lớn cần sa thủy canh và nấm ma thuật đã được tìm thấy. Một lệnh khám xét sau đó đã được thực hiện tại căn nhà này, nơi các thiết bị liên quan đến việc trồng trọt và sản xuất thuốc bị cấm đã bị thu giữ, cùng với đạn dược và tiền mặt. Cảnh sát cho biết các cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra. Bất cứ ai có thông tin liên quan được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Trang web Smart Traveler, một nền tảng chính thức của chính phủ liên bang, đã công bố chỉ thị yêu cầu công dân tuân thủ các khuyến nghị du lịch mới nhất. Theo đó, chính phủ khuyến cáo các vụ việc công dân Úc bị đuối nước ở các vùng ven biển do biển động và dòng chảy xiết tại các bãi biển du lịch nổi tiếng, bao gồm cả Bali ở Indonesia. Ngoài ra, nhiều bãi biển không có người tuần tra. Ngoài vấn đề an toàn trên biển, khuyến cáo cũng bao gồm lời cảnh báo cho khách du lịch về việc lựa chọn đồ uống, nêu rõ khả năng đồ uống có cồn và ngộ độc methanol. Trang web này cũng kêu gọi khách du lịch nước ngoài nên đọc các khuyến nghị do chính quyền tỉnh Bali ban hành trước khi đi du lịch, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu các quy định về thị thực hiện hành và các yêu cầu xuất nhập cảnh cụ thể đối với Indonesia. Theo đó, chính quyền Indonesia có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với hộ chiếu bị hư hỏng và du khách đã bị từ chối nhập cảnh vào Indonesia với hộ chiếu bị ngấm nước, rách nhẹ hoặc rách trang. Ngoài ra, du khách được khuyến khích tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa địa phương. Hành vi xúc phạm không tôn trọng văn hóa, tôn giáo, nơi thờ cúng và các nghi lễ truyền thống địa phương có thể dẫn đến hình phạt hình sự hoặc bị trục xuất. Một người đàn ông khác đã bị đâm trong một vụ tấn công bằng dao lớn ở Victoria chỉ vài ngày sau khi Victoria cấm bán vũ khí. Một thanh niên 18 tuổi đang đổ xăng cho xe của mình tại một trạm dịch vụ trên đường Bridge Inn ở Durin, Melbourne, bang Victoria thì bị hai người đàn ông đội nón trùm đầu tiếp cận vào khoảng 10 giờ tối ngày 8 tháng 6. Đoạn camera giám sát cho thấy những kẻ phạm tội đeo mặt nạ bước ra khỏi xe và chạy về phía nạn nhân tay cầm dao dài. Một trong số chúng vung dao vào thanh niên 18 tuổi. Nạn nhân nhanh chóng bỏ chạy trước khi hai kẻ phạm tội đuổi theo. Nạn nhân sau đó chạy đến một nhà hàng thức ăn nhanh để nhờ giúp đỡ, trong khi những kẻ tấn công trốn thoát bằng xe hơi. Nạn nhân 18 tuổi bị thương ở cẳng tay đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát đang điều tra vụ việc và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên hệ với cảnh sát.
Dù là công nhân hay chủ nhân, bạn có quyền được an toàn và có bổn phận giữ cho nơi làm việc an toàn. WorkSafe sẽ giúp bạn hiểu về quyền và bổn phận của mình. Hầu bạn có thể nói chuyện về vấn đề an toàn tại nơi làm việc. An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta. Hãy xem trang worksafe.vic.gov.au/vietnamese để có thông tin đã được phiên dịch. Để nói chuyện với nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi số 131450 trong khoảng từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 tối từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxing Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxing Institute. Nộp đơn ngay tại boxing.edu.au và trở thành ATO 4687.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc.
Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fuji Ryoki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Rula for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond, hoặc book online tại website relaforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 03-9041-0597. Relax for Life, dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Bước khởi đầu tốt nhất cho con em chúng ta bắt đầu với mẫu giáo miễn phí Free Kinder. Các gia đình có con từ 3 đến 4 tuổi ở Victoria có thể sử dụng mẫu giáo miễn phí tại các trường mẫu giáo độc lập và nhà trẻ cả ngày. Như vậy là tiết kiệm trung bình $2,400 mỗi đứa con mỗi năm. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/Vietnamese. Mẫu giáo miễn phí Free Kinder, bước khởi đầu tốt nhất, cuộc sống tốt nhất. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 10 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 10 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.115 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 19 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 14 độ.